gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, tôi được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Ở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môsê lại truyền dạy các giấy ly dị mà rảy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dại đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thời ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các ông đẹp cho người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Bây giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay lên chúng mà cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, như Đức Giê-xu nói: Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày thứ sáu tuần thứ 19 thường niên. Và cái bài phúc âm này chúng ta thấy nó có hai phần rõ ràng. Phần trên là vấn đề hôn nhân gia đình liên quan đến vấn đề ly dị. Phần dưới là phần sống độc thân, tu trì theo đuổi ơn gọi, sống trọn lành hơn. Đó là hai vấn đề như vậy thôi. Thì cái chúng ta thấy cái câu mà Chúa Giêsu trả lời cho những người biệt phái đấy, mà họ muốn thử Chúa, họ luôn luôn là đặt ra những cái cạm bẫy để thử Chúa. Nếu mà Chúa xa xảy một cái là chết với họ, bởi vì Chúa đã qua mặt họ và Chúa đã kéo được lòng dân chúng, và dân chúng mộ mến Chúa là ông thầy khôn ngoan, là vị tiên tri được dân chúng tôn sùng, thì tất nhiên là phải là rất là chính xác, phải dạy những điều chân lý trọn lành chứ không lơ mơ được. Bởi thế nên nếu mà họ vỡ được một cái gì mà Chúa nói không đúng thì chết ngay, và họ sẽ dùng cái đó để họ hạ Chúa xuống. Hôm nay chúng ta thấy được là họ đặt cái câu hỏi là có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì hay không. Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Chúa có trả lời là được hay là không. Chúa Giêsu theo thói quen của Chúa và theo cái khôn ngoan của Chúa, bao giờ Chúa cũng trả lời một cách chung chung. Nhưng mà đó là cái nguyên tắc căn cứ vào đó để mà áp dụng. Nếu mà dù chung chung đi nữa, nếu mà không căn cứ vào cái nguyên tắc chung chung nữa đó, là sẽ chết thôi, là sẽ đi lệch đường, có vậy thôi. Thì chúng ta thấy là Chúa trả lời sao? Chúa trả lời là các ông không đọc thấy ở trong Thánh Kinh à? Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng đây đó là thấy ở trong sách Sáng Thế Ký đó, ngay đoạn 2 thì đã có cái điều đấy rồi. Bởi vì đối với người dân Do Thái đó, Ngũ Kinh là năm cái cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh, nó gọi là Ngũ Kinh. Thì dân Do Thái cần phải thông biết, nắm vững những cái mặc khải thần linh ở trong cái năm cái cuốn đó, năm cái cuốn căn bản nhất của họ: Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập, rồi Lê Vi là về lễ nghi đấy, rồi Đệ Nhị Luật là về các thứ luật, và về dân số là về vấn đề là... Đấy thì Chúa Giêsu nói đến là từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Có vậy thôi. Đấy là câu trả lời của Chúa dứt khoát. Trước hết là con người không được phân ly, có nghĩa là không được ly dị. Không được phân ly những gì mà Thiên Chúa đã kết hợp. Và ở đây chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng mà bây giờ người ta không theo nữa, do đó người ta ly dị xả dàn. Người ta ly dị quá sức lấy mình. Đấy, bây giờ nói đến đây tự nhiên em nghĩ đến một cái câu chuyện mà cái kỳ đi chuyến hành trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương vừa rồi đó. Mà khi hết rồi, tức là anh chị em chia tay nhau rồi, thì chúng em còn ở lại. Và chúng em đi về Phan Rang, xuống Ninh Thuận Phan Rang. Và cái chiều hôm đó là chiều thứ năm, chiều thứ năm là ngày 18 tháng 7 năm 2019, thì chúng em tới một cái nhà thờ kia. Thì nhà thờ đó đang có lễ cưới, chúng em dự lễ. Và ở trong bài giảng đó, cái ông cha trẻ đó, ông ấy kể như thế này. Bởi vì ông được làm ở trên tòa giám mục, ông đi ngang qua cái văn phòng hôn phối, thì có một cha đang ngồi đó. Thì ông thấy làm sao mà có một chồng hồ sơ rất là cao. Ông hỏi cha là: cha ơi, hồ sơ này mới hay cũ đây? Cha nói mới toanh đấy, mới đấy. Chúng ta thấy không? Đấy là công giáo đấy, mà nộp đơn xin ly dị. Và chúng ta thấy không? Lại còn một cái gì nữa? Là bảo lộc đó, là có một nghĩa trang 9.000 thai nhi mà vẫn còn đang tiếp tục. Bảo lộc là hầu như là đa số là công giáo. Rồi ở giáo phận Xuân Lộc cũng vậy, có một ông cha, ông ấy sang bên ngày Thánh Mẫu cũng vậy. Ông vừa được phỏng vấn, ông nói ông phụ trách về vấn đề là sự sống. Sự sống nó bao gồm nhiều thứ, kể cả một cái nghĩa trang 35.000 thai nhi. 35.000 thai nhi. Mà cái giáo phận Xuân Lộc là giáo phận ở Hô Nai, Gia Kiệm, Dốc Mơ, toàn là công giáo thôi mà phá thai như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cái hậu quả của vấn đề ly dị, vấn đề là không coi ơn, không coi hôn nhân là ơn gọi nữa, thì nó xảy ra như vậy. Thì nó xảy ra như vậy đấy. Rõ ràng Chúa nói là điều gì Thiên Chúa đã kết hợp. Có nghĩa là chồng và vợ lấy nhau với ý thức rằng đây là người Chúa chọn cho con. Con chỉ chấp nhận thôi. Giống như Chúa nói là không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn các con. Và vì thế nên khi mà Thầy đã chọn rồi là theo thôi. Chúng ta không phải là chọn Chúa, chúng ta theo Chúa khi được Chúa chọn. Đây cũng vậy, người vợ, người chồng của mình cũng vậy. Bề ngoài thì thật sự chúng ta chọn đấy. Nàng đẹp đấy, nàng có mái tóc dài rồi, nàng ăn nói duyên dáng, rồi chàng thì có tài này tài kia, đủ mọi thứ hết. Chúng ta chọn đấy, nhưng mà thật sự là Chúa chọn cho chúng ta đấy. Bởi thế nên khi sinh ra thì ngay trong người của chúng ta này này, ngay trong mỗi một người, người chồng, người vợ, trong tương lai cũng vậy, là có sẵn cái hình ảnh của cái người đó ở trong mình rồi. Cái duyên với cái người nào đó ở trong mình rồi. Nên khi gặp họ một cái là mình dính liền, là mình cảm thấy yêu không thể xa được nữa, và nhớ nhung. Đấy, chúng ta thấy không? Cái duyên phận mà Chúa đã kết hợp, mà Chúa ban cho chúng ta ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta không biết. Rồi tới khi lớn lên và chúng ta thấy cái người đó là chúng ta dính liền, là chúng ta cảm thấy yêu, và chúng ta cảm thấy là không thể sống mà không có người đó. Do đó chúng ta nên một xác thịt. Chúng ta đi đến hôn nhân, nó khổ cái này này. Khi chúng ta đi đến hôn nhân rồi đó, lúc bây giờ tình yêu nó mới được thử thách. Chứ không phải là khi chúng ta lấy nhau là tình yêu đến tột đỉnh. Không, tình yêu đó mới là khởi đầu. Bởi thế nên, nếu mà chúng ta lấy nhau vì yêu nhau, nếu tình yêu đó không càng ngày càng gia tăng, thì sẽ đi đến chỗ tan vỡ. Bởi vì cái gì làm cho chúng ta nên một? Tình yêu. Vậy thì cái gì làm chúng ta chia rẽ? Hết yêu. Có vậy thôi. Cái gì cho chúng ta lủng củng? Ít yêu. Very simple. Rất là dễ. Nó chỉ có vậy thôi. Vợ chồng quan trọng nhất là yêu thương. Nhưng mà chúng ta không yêu thương nữa là nó đầy những cái thứ problem nó xảy ra. Và chúng ta sẽ thấy được là hết. Thế mà nó cạn, nó hết rồi đó, là không thể sống với nhau được nữa. Không thể nhìn mặt nhau được nữa. Không thể nói chuyện với nhau được nữa. Đi đến chỗ ly dị. Bởi thế nên hôm nay Chúa nhắc chúng ta một cái điều rất là quan trọng, mà ở trong thiệp cưới công giáo nào cũng nhắc lại cái câu đó. Để rồi sau đó là mặc kệ Chúa nói gì, Chúa nói con ly dị là con cứ ly dị. Bởi vì sao? Bởi vì họ theo cái chiều hướng ngày nay rồi. Không phải là ơn gọi. Nó là một cái contract, hợp đồng. Hễ mà lỗ thì là dẹp tiệm. Có vậy thôi. Hễ mà không hợp nữa là dẹp tiệm, là ly dị. Chứ không cần về ngoại tình nhá. Cái luật pháp Mỹ, cái Tây Phương họ cho như vậy. Không hợp nữa, được quyền ly dị. Và không cần phải hai người đồng ý giống như là lấy nhau nữa. Một người thôi. Có phải đơn phương. Dù anh hay chị không có đồng ý, 6 tháng sau nó cũng thành. Có vậy thôi. Dứt khoát là như vậy. Đấy. Thì thực ra bây giờ là cái trào lưu ly dị quá sức trên 50%, 60% tới 70%. Và vì thế nên con cái bây giờ nó hoang đàng, nó chẳng có bố mẹ gì hết. Bố mẹ còn sống đó mà là toàn là đứa con mồ côi thôi. Rồi, chúng ta thấy không? Còn một cái nữa liên quan đến câu chưa nói là tạo hóa đã dựng nên loài người có nam có nữ. Chứ không phải chỉ nam không, nữ không. Và Ngài kết hợp nam nữ lại với nhau. Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình. Và cả hai nên một thân xác. Chứ không phải nam nam lên một thân xác, nữ nữ lên một thân xác là cái quậy. Con người ta kỳ này đó là văn minh tột đỉnh. Và văn hóa là sự chết. Nó gây ra những tất cả những cái quái gở trên thế gian này. Chẳng những sinh ra những đứa con mồ côi bất đắc dĩ, bố mẹ còn sống đấy mà mồ côi. Mà còn sinh ra những con người mà đổi giống. Những con người mà lấy nhau, nam nam ăn nằm với nhau thế nào được. Bây giờ họ nói là những người mà đồng tính chê những người mà lấy nhau vợ chồng, nói là cổ rồi, ngu. Với lấy những cái người như vậy khác giống, phải lấy đồng giống nó phải là chính xác, nó phải là đúng. Đấy, họ lập luận như vậy đó. Bây giờ thử hỏi họ, vậy bây giờ anh hay chị từ đâu mà ra? Từ nam nam hay là từ nữ nữ vậy? Mâu thuẫn. Rõ ràng là từ bố mẹ nam nữ mới ra mình, mà bây giờ mình dám chối cãi như vậy. Chúng ta thấy không? Cái thế giới ngày nay nó quẩn rồi. Vì thế mới gọi là lòng thương xót Chúa. Đây là thời điểm thương xót các anh các chị ơi. Và một trong những dấu hiệu mà từ trước đến nay lịch sử loài người chưa bao giờ xảy ra những cái tội như vậy, đó là liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình đây này. Nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau, rồi phá thai, rồi ly dị, đấy, tan nát hết. Tất cả những cái gì là nền tảng của xã hội không còn nữa. Bởi vì sao vậy ạ? Bởi vì họ gạt Chúa ra ngoài rồi. Đúng như Đức Thánh Cha Gioan Phao Luân Đệ Nhị đã nói vào ngày 17 tháng 8 năm 2002 tại Ba Lan. Con người ngày nay sống như thể không có Thiên Chúa. Họ đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Họ cho họ có quyền định đoạt hết mọi sự. Chúng ta thấy không? Và vì thế nên thật sự là con người ngày nay đang sống trong tình trạng rất là đáng thương vô cùng. Nhất là ở trong cái nền văn hóa sự chết và văn minh thù hận, ghen ghét, kể cả trong gia đình. Mẹ ghét con nên mới giết con. Vợ chồng ghét nhau nên mới bỏ nhau. Và vì thế chúng ta đâu có lạ gì cái thế giới này. Bây giờ chẳng hạn như trên nước Mỹ này, nước Mỹ văn minh nhất thế giới này, dùng súng giết nhau. Đấy, rồi khủng bố. Đấy, nước Mỹ này không chống khủng bố khắp thế giới, nhưng mà thật sự là họ có cái phương tiện để khủng bố lẫn nhau trong chính đất nước của họ. Và họ, nếu mà họ tin Chúa, in God we trust, thì chắc chắn là họ sẽ áp dụng lời Chúa. Chúa nói với Phêrô làm sao? Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Vậy thì bây giờ ai dùng súng sẽ chết vì súng. Và đúng thật sự là như vậy. Họ cho dùng súng nên đất nước của họ đang chém giết nhau đây này. Đấy là cái phần nhất liên quan đến hôn nhân gia đình và ly dị, bao gồm cả phá thai cũng như là đồng tính qua cái câu mà Chúa nói. Vì thế nên có những người có thể nói là vậy thì lấy nhau làm gì mà đi đến cái ly dị. Và bây giờ giới trẻ nó cũng nghĩ vậy. Đó, nó không có lấy nhau, nó cứ ăn ở với nhau vậy thôi. Rồi nó cũng lên rước lễ nữa, nó nói đâu có tội đâu. Đấy, chúng ta thấy cái thế giới này bây giờ nó quẩn rồi. Và nó đi đến những cái chỗ mà không thể chấp nhận được. Và như là họ sống thoải mái, tự do và phạm cả sự thánh nữa. Họ không có biết đó là có tội nữa. Họ cho là không có tội. Có nghĩa là đúng như Thánh Gioan Phao Luân Đệ Nhị đã nói là con người đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa, quyết định mọi sự. Cái gì họ cho là tốt là tốt. Đó, rước lễ khi có tội trọng vẫn tốt, không có thành vấn đề. Và ly dị là tốt, không ly dị là ngu. Đó, phá thai là tốt, có thai mà mang nặng cho xã hội là làm hại xã hội, vân vân. Tất cả những cái lập luận đó là những lập luận mà thời nay con người lên tới tốt đỉnh văn minh, lên tới tốt đỉnh văn hóa rồi, đi đến chỗ đang từ trên cao nhào xuống như vậy. Bởi thế nên chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các vị tu trì, linh mục, tu sĩ, giáo sĩ, tất cả những vị đó ngày nay cũng đang bị ảnh hưởng. Chúng ta thấy không? Linh mục lạm dụng tình dục, kể cả tu sĩ, kể cả giám mục, tất cả những cái gì mà ngày nay nó đang đầy những cái gương mù gương xấu, các vị linh mục, các vị tu sĩ cũng bị ảnh hưởng bởi cái thế gian đang theo trào lưu duy vật, chẳng những vô thần, có nghĩa là không coi Chúa ra gì, mà còn duy vật nữa, chỉ có xác thịt, chỉ có vật chất mà thôi. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa, hãy nhờ lời truyền cầu của mẹ giúp cho chính bản thân chúng ta có thể càng ngày qua những gương mù gương xấu đó, qua những thử thách đó, chúng ta đức tin mạnh mẽ hơn, để nhờ đó chúng ta mới có thể cùng với Chúa, với mẹ và các linh hồn sống lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính đời sống của mình, xứng thanh sạch của mình, đời sống vợ chồng gương mẫu của mình, để chúng ta có thể nhờ đó một phần nào cứu thế giới cho khỏi tay Satan. Bởi vì đằng sau tất cả mọi gương mù đó là Satan. Xin Chúa thương đến chúng con qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ của Chúa. Amen.
Chúa sẽ chúc phúc xuống cho ai người được luôn tha thiết yêu nhau. Trong gian chuông hay lúc anh vui người lòng vẫn chung. Yeah.